Chương 23, đồng lõa. Thảo quỷ, bà sẽ tập trung các loại độc trùng lại một chỗ, rồi để chúng cắn nuốt lẫn nhau. Thông qua cuộc chiến khốc liệt này, bà ta sẽ chọn ra con cuối cùng còn sống sót. Đó chính là trùng vương, chính là cổ những đứa bé đó. Nhìn qua thì có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng thực ra nội tạng bên trong đã bị ăn hết rồi đúng không? Trong ánh mắt Trình Mục du lóe lên ánh lửa phẫn nộ. Không sai, khối trùng sẽ bắn ra một loại chất nhầy khiến người ta mất cảm giác. Sau đó chúng sẽ từ từ ăn hết lục phủ ngũ tạng của họ. Yến Nương buông kéo, rồi rời khỏi bạn, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Cổ chính là một loại vu thuật ác độc như vậy đấy. Một khi chúng cổ thì sẽ không có cách nào để xoay chuyển tình thế. Nhưng thảo quỷ bà cũng có nhược điểm. Đó là trước khi bà ta rời khỏi thế gian, thì cần phải truyền lại cổ cho người khác. Nếu không thì sẽ bị cổ trùng phản vệ, mà cổ thuật chỉ truyền cho con gái. Nếu có cô gái nào lọt vào mắt của thảo quỷ bà, thì sẽ bị thi pháp trong âm thầm. Sau khi người đó về nhà sẽ mắc một chứng bệnh, muốn trị bệnh này thì phải xin thảo quỷ bà giúp đỡ. Lúc này thảo quỷ bà sẽ lấy việc học cổ thuật ra làm điều kiện trao đổi. Nếu không học thì sẽ không thể khỏi bệnh được. Đương nhiên cũng sẽ có trường hợp có người cứng rắn chống đối, thà chết cũng không chịu học cổ thuật. Thôn dân kia nói cho ta biết trong trại của họ từng có một vị phu nhân ở trên giường gạo 3 ngày 3 đêm, đến khi mất hết sức lực cũng không thèm học cái loại thuật pháp hại người này. Nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn không thể chống lại thảo quỷ bà, đành phải trở thành truyền nhân của cổ độc. Vì sao? Nếu đến cái chết mà nàng ta còn không sợ thì sao lại chấp nhận học cổ thuật? Thảo quỷ bà đã bắt mất con gái của nàng. Trình Mục Du thở dài. Là một người cha nên hắn có thể sâu sắc hiểu được tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái là vĩnh viễn không thể giết bỏ. Trong lòng hắn dâng lên sự đồng cảm, rồi lại càng thêm tò mò về kết cục của câu chuyện. Sau đó thì sao? Thì sao? Con gái của nàng vẫn chết, vì chúng cổ mà chết, bởi vì một thảo quỷ bà đủ tư cách thì không được để tình cảm thế gian ràng buộc, nên khi phu nhân kia học được cổ thuật, thảo quỷ bà đã lập tức giết chết con gái của nàng. Phu nhân kia đạp xác nữ nhi ở trên giường, ngày đêm gào khóc, lên án tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy. Chỉ có điều, sau đó có một việc kỳ quái xảy ra. Một ngày sau, tay đứa nhỏ kia đột nhiên động đậy. Ban đầu là tay rồi đến toàn bộ thân thể. Cô bé bò xuống giường, nhìn chăm chăm người phụ nữ đang khóc gục trên mặt đất, sau đó đột nhiên gọi mẹ. Mẹ thật lớn. Người phụ nữ kia vừa mừng vừa sợ, cho rằng trời cao rủ lòng thương, trả con gái lại cho nàng. Nàng vừa định ôm con vào lòng thì phát hiện ở miệng nàng có cái gì đó đang nhúc nhích. Những thứ đó có đầu nhọn, cả người toàn trâu. Hóa ra con gái của nàng đã chết từ lâu, trở thành một cái xác bị cổ trùng khống chế. Nhìn đến cảnh này, người phụ nữ lớn tiếng thét chói tai. Sau đó thân thể nàng hóa thành một con chim lớn, toàn thân đen nhánh, chỉ có bụng là có sọc màu đỏ và xanh. Nàng mổ về phía con gái của mình, dùng mỏ chim sắc nhọn mổ vào đầu con, hút tủy não vào bụng. Sau đó nàng gặm một sợi tóc của con, phát ra tiếng kêu như đến từ địa ngục, rồi dương cánh bay vào bầu trời đêm. Yến Nương vừa dứt lời thì ngọn nến trên bàn phục tắt. Đồng thời ở từ phía ngoài liên tiếp vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Đây là thứ gì? Đau, đau quá, nó đang chui vào thịt đây. Đại nhân, nó tới, nó tới, nó tới. Trình Mục Du lập tức bật dậy, nắm lấy kiếm vọt đến cạnh cửa. Đúng lúc nãy cửa lớn phát ra tiếng kéo kẹt rồi chậm rãi mở ra. Một bóng đen đi vào, nhờ có ánh trăng mà cuối cùng Trình Mục Du cũng thấy rõ dáng vẻ của bà ta. Đó là một người phụ nữ mặc đồ đen, búi tóc rất to giống như hai cục đá lớn. Trên mặt bà ta rất nhiều nếp nhăn và đều sâu đến nỗi thành khe rãnh. Mỗi một nếp nhăn đều như đang chứa đựng sự tang thương của cả thế gian. Nhưng điều kỳ quái là tóc bà ta không hề bị bạc, được quấn lại như cái sừng trâu, nhớp nháp, dường như có thể nhỏ xuống như dầu hỏa. Trình Mục Du nhìn thấy đôi tay lộ ra khỏi tay áo của bà ta, không biết có thể gọi đó là tay được không, vì mỗi ngón tay đều nhìn như móng gà, móng tay nào cũng sắc nhọn như một con dao nhỏ. Bà ta kêu lên một tiếng khạc, khạc kỳ quái, rồi sau đó, lớp màn trắng trong mắt bà ta đột nhiên biến mất, con ngươi đỏ rực lộ ra. Trả người lại cho ta. Giọng nói của bà ta mơ hồ không thể nghe rõ. Sau đó cả người bỗng nhiên nhào về phía Trình Mục Du. Trong lúc đó, quần áo của bà ta rách toạc ra. Trình Mục Du thấy trước mắt mình xuất hiện một con quái điểu, lông trên người nó đen nhánh, ngay cả móng vuốt cũng là màu đen, ngay cả móng vuốt cũng là màu đen, chỉ có trên bụng là có vài sọc hoa văn màu đỏ và xanh. Nó phe phẩy đôi cánh làm tỏa ra một mùi hư thối khó ngửi. Mỏ của nó thì khi khép khi mở, thế rồi nó chợt phun về phía trước một làn hơi nước màu đen. Trình Mục Du kinh hãi, hắn nghi người trốn thoát, Sau đó giơ kiếm chém vào đám xương kia, kiếm của hắn giống như chém vào một đám bông mềm mại, không có điểm tựa, nhưng rồi thứ xương mù đó lại tan biến, trên mặt đất xuất hiện một đám quân sâu quấn lại với nhau. Những con sâu đó có đầu nhọn, dường như trên đầu không có mắt, cả người đầy chất nhầy. Cơ thể chúng rất mềm, trên đó bao trùm một lớp râu đen trắng xen lẫn nhau. Cho dù bị chém đứt cơ thể thì chúng vẫn cứ ra sức bò trên mặt đất. Chỉ một lúc sau đã chọc ra vài lỗ to bằng hạt đậu xanh trên sàn nhà. Trình Mục Chiêu cảm thấy nôn nao. Hắn cố dặn sự ghê tởm này xuống, tay cầm kiếm đâm Thảo Quý Bà, nhưng vẫn chậm một bước. Thảo Quý Bà đã phun ra một đám cổ trùng thẳng vào mặt hắn. Đại nhân cẩn thận, sử kiếm đột nhiên xuất hiện, đẩy một cái vào lưng Trình Mục Du giúp hắn tránh được. Có điều, đám sương đen đó không hề ngừng lại, mà bay về phía giếng nương. Thấy chúng sắp chạm vào mặt nàng thì con quái điểu kia lại phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Nó vỗ đôi cánh lớn, hất cho đám sâu bọ tanh hôi đó ra ngoài cửa sổ. Hiện giờ trong tay Yến Nương đã có thêm một người, đó là chú Tiểu Tứ. Nàng giống như đang cầm một tấm khiên khi ôm đứa bé kia trước người. Đôi mắt đẹp của nàng lạnh lùng nhìn Thảo Quỷ Bà qua vai của đứa bé. Không xuống tay được đúng không? Nàng ôm chú Tiểu Tứ đi tới gần Thảo Quỷ Bà. Vì đứa nhỏ này nhìn rất giống cô bé phải không? Nghe vậy, đột nhiên Thảo Quỷ Bà kêu lên một tiếng, những cái móng vuốt lớn cào lên sàn nhà, rồi chậm chạp lui về phía sau. Ta vẫn cứ băn khoăn mãi không hiểu vì sao ngày đó tiểu phu lại chết. Mãi cho đến khi Vân Oanh lộ ra bộ mặt thật, thì ta mới rõ ràng mọi chuyện, hóa ra ngoài Hứa tổng quản, nàng ta còn có đồng lõa. Mà người đó chính là ngươi.